Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 4 2021. Mình dự định hôm nay học Thi Ca Thiền, thế nhưng mà thấy cái bài 40 Pháp Tập Yếu Tụng vẫn còn. Chúng ta học cho hết bài này rồi tính sao. Tôi nghĩ là bài thi kệ này thì các vị thuộc lòng rồi nghe. 40. Mình không cần học 40 bài. Học bài đầu, bài cuối, coi như là học xong 40 bài. Học ăn gian đi. Xuất gia thọ tỳ kheo, nên tu tập chỉ quán ma quân bạch dấu tiền, một đời chứng tịch diệt. Hôm qua chúng ta đã đi vô cái phần thứ nhất. Mình nói về tỳ kheo đúng nghĩa. Hôm nay chúng ta đi vô cái phần thứ hai lại, đó là nên tu tập chỉ quán. Điều đầu tiên hôm qua mình đã nói chỉ quán là một pháp thực tập nha, tức là một pháp tu chứ không phải là loại lý luận. Điều thứ hai đó là ứng dụng vào đời sống. Mình gọi ra đôi điều để cho đại chúng lưu ý. Điều đầu tiên là chúng ta thường đợi lúc nào mới tu. Lúc nào mới tu? Một là tật bệnh, hai là bất trắc, ba là kề cận cái chết. Ba điều nghe. Một là bệnh, hai là chết. Cứ gần hơn là những bất trắc đến với ta. Rồi dường như tâm lý chúng ta nó có nét rất là chung như thế này. Bình thường mình đâu có niệm Quan Âm làm chi. Thế rồi chuẩn bị vượt biên niệm Quan Âm cho chắc ăn. Bình thường không tu làm chi. Thế nhưng mà đợi tới lúc bệnh thì thôi hoảng loạn bất an. Đem những pháp thực tập mình đã từng học để ứng dụng vào lúc bệnh thì không chắc ăn đâu nghe. Tại sao? Điều thứ nhất là khi bệnh thì các vị đâu có khả năng có được định để có thể quán chiếu được những điều Đức Thế Tôn dạy. Điều thứ hai, cái lực dụng của thân ta mà nó yếu rồi thì cái nội lực của ý thức của chúng ta, tức là của ý nguyện chúng ta, tự nhiên nó ốm theo, nó yếu theo. Thân đau thì các vị thấy thân đau chứ không có cái chuyện có khả năng nhìn thân của tôi đang đau mà tôi là người đang quan sát thân đau. Hai điều này nó xảy ra rồi, thưa các vị, khó khăn thứ ba nó liền đến là lúc các vị sắp phân ly tứ đại, sắp trả về cho các bụi. Các vị sẽ không có khả năng an trú được trong niệm, trong định, tức là không có khả năng chánh niệm được, chú tâm được ngay cái tuệ đang quan sát để có thể đoạn khổ của thân, đoạn khổ cảm thọ. Và các vị sẽ đồng nhất mình vào cái nỗi đau của thân thôi, trong khi kỳ thực đau là một loại cảm giác của thân, cảm xúc của thân thôi. Đích thực ta là người đang quan sát được cái đau xảy ra nơi thân. Do vậy cho nên lúc tứ đại sắp phân ly rồi thì mình lo lắng, mình bất an, mình rối loạn, mình không có khả năng làm chủ được đó nghe. Cho nên đây là cái bệnh chung của chúng ta. Đợi đến lúc nước tới chân rồi mới chịu chạy thì nó muộn rồi nghe. Đợi lúc khát nước rồi bắt đầu đào giếng thì các vị chết trước khi có nước. Do vậy cho nên thưa các vị đại chúng nên nhớ là ứng dụng vào đời sống, hàm nghĩa rằng ứng dụng nó ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và không phải chúng ta, ngày xưa có vị tỳ kheo cũng đau đớn như vậy, quằn quại trong cơn khốn khổ và la lối như vậy. Đức Thế Tôn phải dạy thầy A Nan rằng là ông đến ông bài cho vị tỳ kheo kia 10 loại tưởng, tức là thập tưởng để đoạn trừ khổ bệnh. Bây giờ mình đi lang thang thêm cái này nữa. Cái này gì như trong Trung Bộ ấy. Thập tưởng đoạn khổ nghe. 10 quán tưởng để đoạn trừ khổ. Và tưởng thứ nhất là chi? Là tưởng vô thường. Cái chữ này chúng ta nên phân biệt. Trong tiếng Tàu chữ này nó rất là dễ hiểu nghe. Đầu tiên là tướng. Và có cái tâm phía dưới này cho nên gọi là tưởng. Có khi đó là những đối tượng, những cảnh trí mình chưa từng tiếp xúc, nhưng mình dùng ký ức của mình, kinh nghiệm sống của mình, hình dung ra được những điều đó nó đang hiện diện trước mặt mình hoặc nó đang hiện diện trong tự thân mình, cho nên gọi nó là tưởng. Có lẽ chữ tưởng này nó có một ý nghĩa theo với cái nguồn văn hóa Trung Hoa nhiều hơn sắc thọ tưởng hành thức ở trong di thức học hoặc là trong ngũ uẩn nha. Mình giải thích điều này để cho các vị có thể nương vào lời kinh của Phật mà quán chiếu thôi. Do vậy cho nên tưởng vô thường hàng nghĩa rằng là vô thường, có thể nó đang chưa đến với ta, cái chết nó đang chưa đến với ta, thế nhưng mà trong ký ức của ta, hình ảnh của cái chết, hình ảnh nỗi khổ, hình ảnh của sự chia lìa đã từng in đậm trong tiềm thức của ta. Ta đã trải nghiệm những cảnh trí đó. Do vậy bây giờ mình hồi ức nó lại, mình nhận diện nó, mình thấy nó đang đến với mình. Đây là tưởng vô thường. Và khi các vị nghĩ được điều này rồi thì các vị sẽ có được cái năng lực là xả ly những cái ái luyến, những cái chấp trước, những cái các vị nắm nếu không chịu buông một cách rất là nhẹ nhàng. Ai cũng vậy cả. Đến lúc nào đó rồi, muốn hay không muốn gì, ta cũng phải buông mọi thứ thôi. Người thân của ta, của cải của ta, chùa viện của ta, đệ tử của ta, hình hài ta, ta còn xả ly thai, huống nữa là tất cả những cái ngoại vi, tức là sở hữu của ta, chắc chắn một điều rằng là ta phải bỏ xuống thôi. Đây là cái điều đầu tiên trong kinh 10 tưởng đoạn trừ khổ của bạn. Và khi chúng ta nghiệm ra được điều này rồi, thưa đại chúng, rõ ràng rằng là ngay nơi lúc bệnh hoạn ốm đau, ta không có chồng thêm cái nỗi đau của thân hình chúng ta bằng một cái nỗi đau của một tâm thức nó tràn đầy tiếc nuối, tràn đầy ân hận, tràn đầy bất an. Và Đức Thế Tôn dạy rằng là thưa các vị, nếu người đủ thông minh thì không có cần làm thêm một việc. Đó là người ta bắn vào mình một mũi tên, rồi mình lại mời người ta bắn thêm nhiều mũi tên để cho nỗi đau của thân nó chồng thêm nỗi đau của xúc cảm, của lo âu, của buồn, của giận, của bất an, của tiếc nuối. Một cái đau của thân thôi, nếu chúng ta có công năng tu tập, nhận diện nó, quan sát nó, thưa các vị, nỗi đau nó dần dần nó nhẹ đi, nó vơi đi, và dần dần các vị cảm giác rằng dường như nó lăn lên, nó biến mất. Các vị tỳ kheo trong quá khứ đã từng thực tập tiếp xúc trực tiếp với nỗi đau của thân, các ngài loại trừ được nó nghe. Cho nên quán về vô thường, nghĩ về vô thường, tưởng về vô thường đang hiện diện, đang hạ xuống thân tâm ta ngay bây giờ, các vị sẽ làm cho nỗi đau giảm dần giảm dần. Đây là điều đầu tiên. Thế nhưng các vị tỳ kheo trong quá khứ thì các ngài có được cái lực dụng do vì bình thường các ngài đã tu tập. Còn chúng ta thì bình thường không chịu tu. Do vậy cho nên đau tới thì ôm chân hoặc ôm bụng hoặc ôm đầu la quằn quại, chứ không cách chi có thể có định lực để có thể nghĩ về vô thường đang đến với ta để xả ly nỗi khổ rồi nghe. Cho nên đây là cái điều thứ nhất nên lưu ý. Thứ hai là vô ngã tưởng, là nghĩ nó vô ngã. Thứ ba, biết hết rồi mình giải thích, là tưởng bất tịnh. Thứ tư, tưởng nguy hại. Thứ năm, tưởng đoạn tận. Thứ sáu, tưởng từ bỏ. 7. Tưởng đoạn diệt. 8. Là tưởng nhàm chán thế giới. 9. Các hành vô thường nha. Và 10. Đó là tưởng niệm hơi thở vào ra. Thưa đại chúng rằng là các vị để ý 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dùng năng lực trí thức của ta, ký ức của ta, tư duy của ta để tưởng đến những cái nỗi khổ hiện thời như nó xảy ra nơi thân, xảy ra nơi cảm xúc, và tất cả lo lắng buồn phiền nó dậy lên trong ta, thì dùng năng lực tâm thức để trị liệu, để quán chiếu, để xả ly, để đoạn trừ, để làm cho nó bốc hơi bay. Thế nhưng cái nền của tưởng này là cái phần này đấy nghe. Niệm hơi thở vào, hơi thở ra này, điều thứ nhất nó làm nên định lực của các vị. Điều thứ hai là nó làm cho năng lực chánh niệm của các vị vững vàng, không có lay động, không có lung lay, không có di chuyển, để có thể nhận diện từng đối tượng đang xảy ra nơi thân các vị, nơi xúc cảm của các vị để đoạn trừ. Thế cho nên 10 tưởng đoạn trừ khổ này nó được cái phần niệm hơi thở vào thở ra đây làm nền tảng chuyên chở 9 phần trên. Đây là điều thứ nhất mà giải thích để đại chúng lưu ý. Nó cũng hàm nghĩa rằng cái phần này là phần thực tập rất là căn bản. Mình đi vô cái phần thực tập căn bản này làm cho vững vàng, cho quen thuộc, trở thành một loại tập khí bình thường rồi, thì những phần trên mình mới có khả năng vận dụng tầm mật tứ, tức là vận dụng tư duy, quan sát và những trải nghiệm của mình trên con đường học Phật, quán chiếu nó để có thể đoạn trừ, để có thể nhắc dẫn ý thức của mình, làm cho cái nỗi khổ nó vơi, nó nhẹ. Đây là giải thích thứ hai để các vị thấy cái nền của nó là phải làm cái điều này trước nha. Sẽ được giải thích từng phần. Khi có được năng lực chánh niệm vững vàng, có được định, các vị lưu ý rằng là định ở đây có hàm nghĩa rằng là các vị bám vào cái đối tượng mà mình gợi lên trong tâm thức để quán chiếu đó, bám chặt đó, không để cho tâm của mình nó chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, hay là nó lo ra, mà nó luôn chú mục vào cái đề mục mà mình đang gợi lên để mình đoạn khổ đó, gọi là định. Cái tầng định nó rất cạn ở mức độ chúng ta thực tập, nó là như vậy. Khi có được năng lực như vậy, ý thức các vị nó chú mục vào một vấn đề thì các vị mới có thể nghĩ đến vô ngã, các vị phân tích đoạn trừ, các vị mới có thể vượt ngang với tầng khổ chấp tôi chấp ta được. Mọi nỗi khổ nó phát sinh ra từ tâm thức các vị làm thành những cảm xúc bất an, lo âu, đầy oán hận, đầy phiền não, thưa các vị, nó đều bắt nguồn từ hữu ngã nghe. Hữu ngã, có cái tôi đây, cho nên có những cái của tôi, và những cái của tôi này ta đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để tạo dựng nó, bây giờ chưa tưởng được điều chi cả, tự nhiên xui ta như tử thần dẫn đi. Cho nên ngoài cái nỗi khổ của thân, tật bệnh, ốm đau, kề cận cái chết, nó còn có nỗi khổ là đầy tiếc nuối. Và khi hai nỗi khổ này nó nhập lại thì nó không phải là cộng lại nghe, mà nó nhân thành nhiều tầng khổ. Do vậy cho nên khi có định lực rồi, lúc kề cận cái chết hoặc lúc tật bệnh, người ta nhắm mắt và ta nghĩ rằng là tất cả điều kiện ta mượn có mặt giữa trần đời này, này của cải, này vật chất, này cửa nhà, này người thân, chẳng qua là những điều kiện mình tạm mượn trong một kiếp lắc lai kéo lại trần gian này và sống để vận hành một đời sống giữa trần đời này, rồi cuối cùng mọi người đều ra đi, đều trả lại. Ta cũng trả lại, người thân ta cũng trả lại những thứ mượn ở trần gian. Không phải bây giờ, trong quá khứ ta cũng từng như vậy. Thế thì ta xả ly được, chấp mình là có ngã nghe. Không có cái nỗi niềm nào khốn khổ bằng. Một đời mình đắng cay, tạo dựng của cải vật chất, mong rằng để tới già thọ hưởng, nhưng mà tuổi chưa già là sắp rời trần thế. Mình chưa có điều kiện hưởng thụ được một ngày hạnh phúc giữa nhân gian. Nhìn lại thì sắp ra đi là thân hình thì bại liệt, nhưng mà đây là cửa nhà nè, đây là sự nghiệp, đây của tiền nè, những đứa con xinh xắn dễ thương nè, bà vợ mình vẫn còn trẻ. Thưa các vị, tất cả điều này nó làm cho cái nỗi lòng của người ra đi vô cùng là đau. Nỗi đau do chấp ngã là như vậy. Thế nhưng cũng gần đó hoàn cảnh xảy ra với người đang nằm trong bệnh viện hoặc là kề cận cái chết, nhưng nghĩ rằng là tất cả những sở hữu mà ta vay mượn, từ sở hữu vật chất cho tới sở hữu tình cảm, chẳng qua là một đời sống nào ghé lại nhân gian này cũng vay mượn ngần đó, sử dụng lay quay, rồi cuối cùng ai cũng vậy. Tổ tiên ta cũng vậy, bạn bè ta cũng vậy, 5 tỷ con người trên hành tinh này cũng vậy. Và quá khứ ta đã từng đến từng đi như vậy. Quán chiếu tầng này gọi là tầng cạn nhất trong quán chiếu vô ngã nghe, thì người ta đã có thể đoạn đi cái nỗi khổ nó trấn ngự trên tâm thức người ta bằng nỗi niềm tiếc nuối, ân hận, bất an, lo âu, hoảng loạn. Và khi chỉ còn một nỗi khổ là cái đau nó đang đến với thân, thưa các vị, người ta quan sát nó từ cái nguồn định lực đã quen thực tập trị liệu rất là dễ. Tất nhiên cái điều này chúng ta không phải học trên lý thuyết nha các vị. Bình thường có được định lực, các vị đã từng thực tập cho hơi thở vào ra và gặp những lúc tật bệnh ốm đau đến với thân, rồi chúng ta thử làm điều này, chúng ta thấy nó rất là hiệu quả. Xin lặp lại nơi đây, lời của Phật không hề lừa dối. Kinh Phật dạy không phải là một loại lý luận, mà nó là những trải nghiệm đời sống mà Ngài đã từng tu tập vượt ngang qua nỗi khổ của thân. Không phải một kiếp này nghe, mà hàng xa kiếp Thế Tôn đã mở ra cái con đường chánh pháp thế này. Cho nên nếu ta có niềm tin với điều này, đi vào sự thực tập như vậy, thì cái việc đoạn được khổ xảy ra nơi lúc thân này tật bệnh, ốm đau, lúc những bất trắc đến với ta, lúc kề cận cái chết. Điều thứ ba, thưa các vị, tưởng bất tỉnh này nó là một pháp quán mà chư tỳ kheo ngày xưa thường sử dụng nghe. Sử dụng tưởng bất tỉnh để làm chi? Đoạn tham ái. Đoạn tham ái. Thưa đại chúng rằng là một trong những điều nó làm khổ trần gian là tham và ái. Từ tham và ái này nó mới nổi lên cái phần cạn là hữu ngã, có cái ngã. Rồi từ cái chấp ta là có ngã này nó mới hình thành cái là thường còn. Đời sống này nó phải hoài như vậy, nó không mất. Nó có một sự liên hệ chằng chịt nơi đây. Và khi các vị khởi quán chiếu về đời sống của chính tự thân ta, mình chưa nói gì quán chiếu những đối tượng mình đầy yêu mến. Mình nhìn tỏ tượng mình thì mình sẽ nhìn được mọi hình hài đều giống như vậy. Đem mình ra để phân tích, đem mình ra để chiêm nghiệm. Ai cũng từng nhận biết tỏ tường về đời sống của chính tự thân ta, tức là phàm phu nhục thể thì như nhau, thưa các vị. Mồ hôi thì giống nhau, cái chất thải trong người ta cũng giống nhau. Và lúc tật bệnh thì các vị mới thấy gớm ghiếc đời sống của mình nghe. Ai lâm vào tình trạng tuổi già tới 70, 80 rồi thì các vị cảm nhận một điều rằng dường như ta càng già, thân thể nó càng suy hao, càng bại hoại. Điều này tự nhiên thôi. Hơi thở lúc trẻ thì nó khác, nhưng hơi thở vào lúc tuổi già 70, 80 rồi thì hơi thở nó có mùi của nó nhất định đó. Nếu không muốn nói cái từ là bốc mùi nghe. Tại sao vậy? Cái này không phải mình nói xấu gì nhau, nhưng mà ai cũng già cũng biết điều này cả. Do vì cơ thể ta xài 70 năm, 80 năm rồi, tất cả hệ thống ngũ tạng lục phủ chúng ta, thưa các vị, nó đều lâm vô cái tình trạng là già, mòn mỏi, cũ mục. Và không bổn nước nào tới già mà nó không bị phèn đóng, nó không hẹp lại, mạch máu nó hẹp lại. Và cơ chế của toàn bộ cơ thể ta, thưa các vị, nó đều đi đến cái tình trạng rằng quá cũ kỹ cho nên nó hôi hám thôi. Căn nhà mà ở chừng 100 năm thì các vị nghe có mùi nó khác. Nhà mới vô nó khác chứ. Nó là như vậy. Thế thì bất tỉnh này, thưa các vị, xin gợi ý. Đầu tiên là hãy quán bất tỉnh ngay nơi tự thân. Nhìn được tự thân này đầy ô uế, đầy gớm ghiếc rồi thì các vị sẽ không mấy gì thích thú khi các vị khởi một cái loại đam mê nào đối với thân của người khác. Con đường này con đường chắc thật nghe. Trong khi chưa khởi quán tự thân, tin tưởng về điều này, thưa các vị, tâm ái dục không đoạn trừ, và tâm ái dục không đoạn trừ thì nó hình thành cái sự nặng nề vô cùng đối với ái chấp người thân, ái chấp mọi loại của cải vật chất, tại vì ngã chấp vẫn còn thì mọi thứ ái chấp vẫn còn. Thì thứ tư tưởng nguy hại là chứ không hình hài nào không nguy hại cả, không sinh mạng nào không lâm vô tình trạng như chỉ mành rơi chuông cả. Ta giữ gìn mình một năm đầy may mắn bình yên không có chuyện gì cả, nhưng chỉ cần một chút trục trặc nhỏ thôi là nguy hiểm liền đến. Cả năm dung dăng dung dẻ đi khắp núi non chẳng sao cả, nhưng một buổi chiều nào đó bất ngờ đi mà không để ý, trên con đường vắng vào những ngày mùa hè thế này, rắn luôn chuông nó nằm nó phơi nắng đó. Và nhất là mình đi chân trần, mình cứ lơ đãng không có thấy, dẫm lên đó thì ô hô rồi chứ không cách gì thôi vượt thoát đó nghe. Đi một đời chẳng sao cả, một hôm lơ đãng sụp cái hố, gãy cái chân. Và tuổi già thưa các vị, xương sẩu ta nó rất giòn nha, chỉ cần một sơ sẩy là những hiểm nguy bất trắc nó liền đến nha. Do vậy cho nên thưa các vị, điều này nó không có tha bất cứ một hình hài tứ đại nào hết, không tha bất cứ đời sống nào hết. Chúng ta đang sống giữa trần gian này, đang có mặt trong điều kiện dung dăng dung dẻ cả ngày, rong ruổi tới lui, vui cười thích thú, nhưng mà không lường được những giây phút vô cùng là bất hạnh nó đang trực chờ. Nó chỉ cần một chốc tay giày nó rớt xuống đời ta là cảm thấy mọi thứ đều sụp đổ nghe. Đó là như vậy, cho nên hãy nghĩ đến sự nguy hại của cuộc đời, nguy hại của dòng sống vô thường này, nguy hại của hình hài đang có mặt như nơi nhân gian này. Mọi thứ hiểm nguy nó đang rình rập chung quanh đời sống của ta. Ngần đó đủ chưa? Chưa đủ thiếu gì đâu. Tại vì ái nhiễm ta còn, dục lậu ta còn, cho nên ngoài cái chuyện bảo vệ cho chính ta là chúng ta bảo vệ những người ta thương yêu, những món ta tân quý. Các vị mà có 10 đứa con trong nhà thì các vị biết rằng cái nỗi lo nó chồng lên gấp 10 lần á. Thay vì có một mạng mọc của ta thì ta chỉ lo thân ta. Nhưng đâu hề có người nào trên trần gian mà chỉ có một mình đơn phương sống tồn tại trên nhân gian đâu. Họ có liên hệ nhất định với người thân của họ, bố họ, mẹ họ, anh em họ, bà con họ, con cái họ. Thế cho nên tưởng nguy hại này nó không phải là cái gì tưởng tượng xa vời, mà nó là cái điều rất hiện thực trong mọi đời sống của chúng ta đây. Hãy nghĩ đến điều này để thấy một may mắn mà chúng ta còn được an bình một ngày, thân ta khỏe mạnh một ngày, chưa có sự cố gì bất trắc xảy ra cho người chung quanh. Thì thưa các vị, đây là niềm vui lớn nhất nha. Nếu mình chưa có thể tận dụng được điều này, mà thấy từng ngày vô vị đi ngang qua, thì sẽ có lúc các vị lâm vô tình trạng vô cùng khó khăn. Đó là tật bệnh, đó là bất trắc, đó là vô thường đến với ta, với người thân của ta. Lúc đó thì nỗi khổ nó chồng lên đời sống này gấp nhiều lần. Cho nên tưởng đến 10 loại quán chiếu này đi đoạn khổ, không phải là đợi lúc khổ nó đến, mà ngay bây giờ. Ngay bây giờ phần đoạn đoạn này thưa các vị, nó đang đi vô cái chiều hướng của công phu tu tập đây. Thưa các vị, nếu mình không có thể nghiệm giáo lý, không mở được cái hướng tu học, thì thưa mình cứ dây dưa cuộc đời mình, mình cứ gắn bó mình hết với cái món này đến món kia thôi. Và cuối cùng thưa các vị, nỗi khổ nó kéo dài. Cho nên nỗi khổ đoạn tận này nó hàm nghĩa rằng là Mức độ cạn nhất là ta nên nhận biết vô thường nó đến với ta, đến người thân của ta, đến hoàn cảnh của ta, đến mọi của cải của ta. Và bình thường vận dụng tuệ quán như thế này rồi, khi đối diện trước cái sự thật xảy ra, không đến nỗi hoàng hoại trong cơn khổ, tức là ta không bị bất ngờ đó nghe. Còn nếu tâm thức chúng ta chưa gắn liền được với đạo để có được tuệ quán này, thì nỗi khổ nó tràn ngập thân tâm ta lúc ta đối diện với những bất trắc. Rồi sáng này mình kể câu chuyện này cho các vị nghe. Có một đứa đệ tử nó gọi điện thoại, nó đến xin thăm. Nó nói thôi khỏi đi, Lộc Nguyễn với thầy còn chưa mở cửa mà thôi. Thăm thầy trụ trì đại đang bệnh đủ rồi, đủ nghĩa tình là thầy cứ về đi, khỏi cần thăm thầy, thầy mạnh, thầy không có cần. Thế rồi thắc mắc rằng là tại sao tu về phút cuối đời nhiều tật bệnh như vậy, đi thì đi chưa được, sống thì không khỏe mạnh là sao? Thưa các vị, mình nói nhìn bằng cái nhìn đời thường của người, nhiều ấn tượng về đời sống người tu là phải chết cách ngon lành, đôi khi mình có cái nhìn nó cũng sai đó. Tại sao vậy? Thưa các vị, với mình là chuyện đến đi nó không quan trọng lắm, tại vì nếu người thấy được đạo, tu tập tới nơi rồi thì họ có thể ra đi một cách bình ổn và họ nằm dài ở đó, mất một năm nửa năm gì đó, chuyện đó là chuyện của ổng. Thế nhưng chuyện quan trọng là người còn lại nghe. Các hình dung rằng là thầy của ta bất thần, chưa kịp chào từ biệt, không cho ta nuôi miếng cơm miếng cháo nào, tự nhiên ổng chết cái đuổi, buồn nhiều hết, đấm ngực bứt tóc, khốn khổ vô cùng. Tại vì thưa các vị, tinh thần mình chưa chuẩn bị, tối thiểu thì ổng cũng bệnh 5-10 ngày hoặc tháng gì cho mình biết cái hiện tượng là bệnh như vậy sẽ ra đi, để đánh động tâm thức mình, để cho mình có thể chuẩn bị kịp về cái tâm thức để đối diện với vô thường, ta nỗi khổ dường như nó bớt nghe. Tâm phàm chúng ta thưa các vị đâu đã chuẩn bị, do vậy cho nên thầy chúng ta ngã cái đuôi ra chết liền thì thưa các vị, đây là nỗi khổ nó làm cho người ta sống nó rất hoảng loạn, rất hụt hẫng, nó tạo thành một cái cơn sốc rất là lớn cho người ở lại. Rồi mình nghe mấy đứa nó nói vậy mình mới giải thích, nó đôi khi chúng ta nên nhìn ở một góc khác. Tận bệnh kéo dài một năm nhưng mà người bệnh vẫn nằm an nhiên ra đó thì đây là cái điều bình thường rất tốt. Và như ngọn đèn lụng dần như vậy, đây là cái điều kiện để cho những người còn lại chúng ta không lâm vô tình trạng là bất ngờ, hoảng loạn, đầy kinh ngạc và tạo thành một cú sốc cho nhiều người đệ tử nghe. Từ câu chuyện mình giải thích trở lại, thưa các vị, tưởng đoạn tận này nó hàm nghĩa rằng là nếu ta có năng lực tu tập quán chiếu thì ngay bây giờ lúc bao nhiêu ân tình còn đậm đà với người chung quanh, ta nên nghĩ rằng sẽ tới một lúc nào đó mọi ân tình mà chúng ta đang vay đang mượn, mọi ân tình mà chúng ta đang liên hệ với người chung quanh đó sẽ chấm dứt. Và lúc bình thường này ta quán chiếu như vậy, truyền đạt ý niệm này đến cho bao người chung quanh như vậy, thì thưa các vị, cái chuyện vô thường đến đi nó không đến nỗi làm khổ mình, làm khổ người. Nhất là cái lúc tật bệnh nó không đến nỗi làm cho ta quằn quại trong khổ đau nghe. Phần thứ 6, tưởng từ bỏ là chi? Thưa các vị, ngay lúc sinh thân mình còn hoàn thiện, ngay lúc tật bệnh chưa xảy ra, ngay lúc mình đang ở trên đỉnh vinh quang, được vạn người tôn kính, còn khỏe mạnh đây, mình đã quan niệm về đời sống này như nơi tạm cư thôi, đến rồi đi. Thế thì các vị đi vào quán chiếu từ bỏ này để làm cho đời sống các vị ngay hiện thời, dù các vị là hoàng đế, dù các vị là một vị đạo sư lớn, mở ra 100 cái đạo tràng, nuôi dạy 1000 đồ chúng, nhưng mà các vị vẫn rất là thênh thang, không cảm thấy bị ràng buộc, đến và đi sẽ tự tại. Bằng không mà thưa các vị, dù không có danh phận chi, dù chỉ có một cái mặt mộc giữa trần đời này, nhưng mà thưa đại chúng rằng cái chuyện đi đến của các vị nó vô cùng là vướng víu, không cách chi các vị xả ly được tật bệnh, không cách chi các vị không quằn quại trong lúc mình bệnh hoạn ốm đau cả. Cho nên tưởng từ bỏ này nó giúp cho chúng ta ngay lúc chúng ta danh đã lớn, ngay lúc chúng ta là người khỏe mạnh, ngay lúc chúng ta tiền tài vật chất đủ đầy, ngay lúc chúng ta bao nhiêu người thương vây quanh, nhưng mà ta đã khước từ từ trong tâm thức của chúng ta, cho nên nó không có tạo thành nỗi khổ. Không cần đợi đến lúc tật bệnh ốm đau nỗi khổ nó mới đến với ta nghe. Ngay lúc bình thường tâm thức không từ bỏ này nó cũng làm cho các vị gắn chặt mình vào nỗi khổ. Điều thứ 7, tưởng đoạn diệt này thưa các vị, nó không phải là một loại quán chiếu về tự thân không, mà các vị quán chiếu vào tất cả pháp hữu vi. Này ta, người thân của ta, cho tới cả thiên hà vũ trụ này thưa các vị, đều Có sinh thì có diệt, không có thứ nào sinh mà không diệt cả. Nguyên tắc là như vậy. Do vậy cho nên đây là một loại quán chiếu về nội pháp, về ngoại pháp, về ngã, về nhân, về chúng sinh, về thọ giả, vân vân. Chúng ta đều có thể dùng quán chiếu này để đoạn trừ nỗi khổ của một tâm thức đầy bám víu, đầy vướng mắc. Thực ra thì thưa đại chúng, nếu chúng ta có tu tập thì ngay cái lúc không bệnh, lòng thênh thang là chuyện bình thường. Nhưng mà lúc bệnh thì lòng ta cũng đầy cái định lực và cũng thênh thang, không đến nỗi là quằn quại khổ đau, rên la, khóc lóc. Còn không thì thưa các vị, chúng ta không khác gì nhau cả. Thân phận phàm phu nào cũng như nhau cả, đầy ái luyến, đầy chấp trước. Và thưa các vị, hai điều này nó gộp lại, nó làm thành cái bản chất của người phàm phu chúng ta. Cho nên xin nhớ, những tầng tuệ quán này giúp cho chúng ta đoạn nỗi khổ nơi tự thân lúc bình thường, đoạn nỗi khổ nơi tự thân lúc tật bệnh, và quan trọng hơn hết là đoạn khổ lúc tứ đại sắp phân ly. Phần thứ 8 là nhàm chán thế giới. Cái bước này thưa đại chúng rằng là nếu chúng ta đã thành tựu những phần trên thì các vị cảm thấy rằng là không có gì để cho các vị đắm nhiễm say mê đối với thế giới trần gian này, ta tạm ghé lại cả. Điều thứ hai, thành tựu quán và có tu tập thì thưa đại chúng rằng tới lúc kề cận với cái chết, thọ tướng hiện ra, tức là cảnh giới lành hiện ra, các vị tật bệnh ốm đau, thì lúc bấy giờ thưa đại chúng rằng là những cái hiện cảnh của các vị, tức là những cái điềm lành do nghiệp lành các vị đã tạo trong một đời đó, nó có cơ hội nó hiện lại, thì các vị cảm thấy lòng đầy hỷ lạc, không có lo lắng bất an gì về cái chuyện tật bệnh ốm đau và cái chết đến lấy mạng ta. Ta nhớ rằng là đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa là cấp cô độc lúc ông tật bệnh đó. Tôi không biết trong tạp A Hàm cái kinh nào mình nhớ, mình đọc ra rồi mình không nhớ cái kinh nào thôi. Thưa các vị rằng là ông đầy hỷ lạc, không lo lắng bất an gì cả. Sau đó có cơ hội ông hết bệnh lại, người nhà hỏi, ông nói rằng là lúc bây giờ ta thấy ta có dịp đi du hí lên cảnh giới chư thiên, mà hỏi ra thì đây là cung điện của cấp cô độc đã có mặt trên thiên giới. Cho nên ta nghĩ rằng là nếu tật bệnh mà không mạnh và ra đi rồi thì ta liền sinh về cảnh giới lành, cho nên không có lý do gì để ta sợ sệt bất an cả. Đây là nhàm chán thế giới trần gian này nghe. Kỳ thực thưa đại chúng rằng là đối với trần gian này, chúng ta là những người trung lưu, chưa đạt đến một cái trình độ giàu có như hàng tỷ phú, ta cảm thấy dường như ta còn thèm muốn nhiều thứ. Thế nhưng mà lỡ các vị đạt đến mức độ của một tỷ phú, vung tay là có mọi thứ, muốn chi thì có ấy, thì thưa các vị, không còn cái điều chi làm thành sự mơ ước của một ông tỷ phú cả. Này lợi này danh đã có, này của này tiền đã có, sinh ra đã lăn trên cung vàng địa ngọc rồi. Thế thì ông coi cái chuyện đó rất bình thường nghe. Chúng ta sở dĩ chưa có thể làm được như vậy, tại vì dường như phước của mình nó không đủ lớn. Mình sinh ra mình không có điều kiện để hưởng thụ dục lạc giống như những người rất là giàu có. Những người giàu có họ giàu những cái ngôi nhà tồi tàn ở chúng ta, họ chán gần chết. Càng giàu có hơn, vào những ngôi nhà của những người giàu Việt Nam này, họ thấy có gì đâu mà ghê gớm, không bằng 1% của cung điện của họ mà. Do vậy thưa các vị, một là đạt đến trình độ tu có phước lực đủ lớn, biết cảnh giới trong tương lai, cho nên người ta nhàm chán thế giới. Điều thứ hai, có tuệ quán sâu xa, người ta nhìn tỏ tường về đời sống vật chất nơi đây, về hình hài ô uế nơi đây, về thọ mạng mong manh nơi đây, thì cũng không có chi mà không nhàm chán. Đây là ba trường hợp xảy ra. Nếu phước lực, định lực, tuệ lực người ta có thì nó thành tựu điều này nghe. Các hành vô thường các vị có được năng lực trí tuệ, có được niệm, có được định, hay nói cách khác là hàng ngày ta sống được với chánh niệm luôn quán chiếu về các pháp, nó vốn là sinh diệt vô thường vô ngã. Tự nhiên ta nhìn vào mọi hiện tượng, ta thấy nó đều vô thường hết. Tình cảm sáng vui chiều buồn, nay thì thương, mai thì có thể ghét. Rồi của cái vật chất thì nó còn mong manh hơn. Điều quan trọng hơn nữa là dội ngược ánh sáng về nhận diện về những loại như buồn, như vui, như ưu tư, phiền muộn nơi tâm thức ta. Thưa các vị, càng thấy rõ cái chất vô thường của nó rất ư là rõ ràng thôi. Thế thì thưa đại chúng là chính phần này đi ngang qua, nó được chuyên chở bằng cái phương pháp là niệm hơi thở vào, hơi thở ra, để làm cho có năng lực định, có được chánh niệm tỏa tường để chiếu sáng tất cả những cái đối tượng mà chúng ta tiếp xúc. Và khi chúng ta đi vào cái phần này rồi, thưa đại chúng, rằng như lời kinh Đức Phật dạy A Nan là hãy thuyết giảng điều này với các vị tỳ kheo không có điều kiện quán chiếu về 10 cái loại vô thường, 10 cái loại tưởng để đoạn trừ nỗi khổ. Ông hãy dạy các thầy tỳ kheo mới tu và đi vô thiền quán như thế này. Tóm lại, thưa các vị, ứng dụng vào đời sống không hàm nghĩa rằng mình đợi tới hoàn cảnh thực sự khổ đau xảy ra mình mới bắt đầu làm cái công việc tu tập nhé. Hãy làm nó ngay bây giờ. Và nếu ngay bây giờ mà chúng ta có nỗ lực như thế này rồi, thưa đại chúng rằng mình có quyền thách thức mọi bất trắc cuộc đời nó đến với mình, nhưng mà mình vẫn bất động, hiên ngang và sừng sững như Hy Mã Lạp Sơn nghe. Không có cái gì làm lay động các vị được. Đây là phần thứ hai, ứng dụng vào đời sống. Và cái phần xe của vấn đề thêm phần nữa, người trí có tu tập và thành tựu. Cái từ nó đây mình gọi ra để cho đại chúng suy nghĩ về điều này nghe. Mình muốn nói rằng là nếu người vô trí thì không có khả năng tu tập, không có khả năng tu tập thì không có thành tựu gì đâu nghe. Người vô trí không hàm nghĩa rằng là mình thất học, không hàm nghĩa rằng cái trình độ hiểu biết của mình nó quá kém cỏi, mình không có hiểu được lời Phật dạy. Vô trí nó hàm nghĩa rằng là mình cũng học Phật với người ta, thế nhưng mà mình chưa hề ứng dụng được cái điều gì mình học vào đời sống tự thân. Hay nói cách khác là cũng học Phật với người ta nhưng mà không ứng dụng tu tập. Vô trí ở nhân gian thì chúng ta không bàn tới làm gì. Mình đang nói vô trí đó là đối với con đường thực tập diệu pháp của Như Lai. Anh học hỏi, anh nói rất hay, thế nhưng mà đụng việc thì đầy khổ đau, đầy phiền giận, đầy bất an. Anh cũng học từ bi, anh cũng nói thương yêu, nghe chừng như hay còn hơn thánh nói nữa. Thế nhưng mà lòng anh nó tràn đầy sự ganh tị, tràn đầy sẽ đắng cay, không thể tha thứ cho người ta khi người ta lỗi lầm. Thì đây được gọi là vô trí nghe. Chứ không hàm nghĩa rằng là vô trí đó là người không biết chi. Do vậy, cái chữ này nó đi liền với chữ này. Thưa các vị, người có năng lực trí tuệ, đời sống họ đã từng đi ngang qua nhiều nỗi khổ, cho nên họ nhận diện ra một cái điều rất rõ ràng. Cuộc sống này nó không có mở cửa đón mời mọi sự may mắn đâu, mà sẽ có một lúc nhiều bất trắc xảy ra trong đời ta đó. Cho nên ngay lúc bình thường họ đã có khả năng ứng dụng để tu tập rồi. Đây là nét thứ nhất. Nét thứ hai, họ nhận ra một điều rằng cái hoàn cảnh nào cũng có thể an trú pháp để hành trì. Không nhất thiết phải đòi hỏi rằng tôi phải hoàn cảnh khá hơn, tôi phải lớn tuổi hơn một chút, tôi phải có được nhiều người khích lệ tôi mới tu, chứ không. Người có trí là họ tự biết việc họ phải làm thôi. Họ biết rằng may mắn học được chánh pháp, có được niềm tin tam bảo vững chắc, và Cuộc đời này nó không có dễ dãi, nó đợi chờ ta. Thọ mạng này nữa không chắc gì nó sẽ sống tới nhiều năm đâu. Do vậy cho nên họ nắm được pháp hành trì, ứng dụng liền ngay bây giờ để làm thành cái sự an lạc cho đời sống chính họ. Điều thứ ba, thưa các vị người có trí thôi biết rằng là cái việc cần nhất của đời sống này không phải là giải quyết hết mọi việc. Công việc ở nhân gian này, thưa các vị, từ thế giới phàm nhân cho tới thế giới nhà chùa, chưa hề có việc gì xong đâu nghe. Ta còn sống là con đường còn mở ra. Mình dùng cái ví dụ của mình nhận diện về thế giới nhà chùa rồi mình nói cho các vị nghe điều này. Mình đã lớn tới ngàn này tuổi, đi ngang qua rất nhiều già lam, biết được rất nhiều chùa, tiếp xúc với rất nhiều thầy. Mình để ý rằng là chưa có một công trình già lam từ viện nào họ dừng lại trong cái công trình xây dựng cả. Họ làm xong cái này, họ kiếm chuyện làm thêm cái khác. Và cứ vậy. Và hỏi chưa bao giờ xong thì thưa các vị, nếu phải trả lời cách trung thực là đến lúc nằm trong hòm rồi thì việc mới xong nghe. Thế thì ở đời nó không khác gì đâu. Tôi nghĩ như vậy. Các vị còn sống một ngày, các vị còn trách nhiệm với bao nhiêu thứ. Các vị còn lo toan, tại vì cái ăn, cái mặc, cái đứng, cái đi, cái sinh hoạt của các vị nó luôn đi tới cho nó dừng đâu. Thế cho nên thưa các vị, đừng nghĩ rằng làm xong mọi việc rồi tu. Hãy nghĩ ngược lại rằng là ngay lúc đang làm, ngay lúc đang sống, ngay lúc bận rộn, ngay lúc đang khó khăn, ngay lúc đó cần tu lại hết. Thế cho nên ý thứ ba là người trí họ biết ứng dụng mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh họ tu tập. Nó có ba điều nữa đây. Một là họ nhận biết bản thân. Hai, họ nhận biết hoàn cảnh. Ba, họ khéo tu tập nha. Người trí thực sự thì thưa các vị không phải làm được điều này thôi. Không có người trí nào không biết rằng cái sức của ta nó chỉ có thể dỡ được một cái khối đồ vật 50kg thôi. Không có dạy chi họ công lưng hết sức họ dỡ cái khối đồ vật nặng tới 100kg gãy ngang cái xương sống thì sao? Không ai khờ đến đâu vậy, trừ những người vô trí. Cái ví dụ này nó hàm nghĩa rằng họ biết rằng năng lực của họ, năng lực tu của họ, định lực của họ cùng với cái khả năng hành trì của họ nó ngang chừng đó thôi. Cho nên họ khéo ứng dụng cái sự tu tập vào đời sống tự thân, vào đời sống gia đình, vào mọi xúc cảm buồn vui nghe. Rồi mình ví dụ điều này để các vị hình dung ra. Ví dụ, ta tu thì cũng chưa giỏi. Thế nhưng mà lâm vô tình trạng khó khăn, đó là người thân của ta cứ chọc ghẹo hoài, gây phiền muộn cho ta hoài, trút những nỗi niềm để cho ta dễ sân si. Thì người trí là không có đến nỗi vụng về rằng là đối diện với những nỗi khổ đang thách thức, họ sẽ làm được việc rằng là tránh những cái loại duyên nó tác động làm cho mình phiền muộn sân si, gỡ bớt những cái điều nó quá rườm rà phức tạp, tại vì sức mình không đủ sức giải quyết ngần nó việc. Cho nên thông minh mình quynh cái phạm vi chịu đựng của mình lại, mình biết rằng khả năng của mình nó ngang chừng đó thôi. Do vậy cho nên đây là nhận biết bản thân nha. Nhận biết rằng nội lực của ta như vậy cho nên ta chỉ làm gần đó việc. Nhận biết rằng tài sản ta nó trong phạm vi rất hạn chế, cho nên ta làm từ thiện ta cũng làm một cách nó cân bằng với tài sản ta đang có, không có nổi máu anh hùng làm cho nó đã nư để gọi là cho thiên hạ biết mặt. Không có chuyện đó. Họ thông minh lắm. Họ biết cách cư xử, họ biết cách sống giữa cuộc đời này để cân bằng nghe. Và thưa các vị, gặp những lúc cần thiết họ cũng thụt lui về, họ chào thua, họ nói rằng là họ không đủ sức đảm đương việc này cho nên xin nhường lại cho người khác. Đây là người trí nghe. Điều thông minh hơn nữa, họ nhận biết bản thân họ, cái sức mạnh của họ nó không phải chỉ có trong tự thân. Người trí nên biết điều này nghe. Sức mạnh của họ nó còn có nơi người thân của họ, người yêu thương họ. Và sức mạnh của họ nó còn có nơi năng lực tâm bảo nữa. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là có những lúc họ cảm thấy rằng là cần mời gọi bao nhiêu người giúp đỡ họ, họ không ngại ngần, không vì sĩ diện, và họ cũng đầy sĩ diện khi mời gọi người khác giúp họ, không có lợi dụng lòng tốt của ai. Đây là sự thông minh của người trí. Còn nếu thiếu điều này thì ta không có thông minh đâu nghe. Ta chỉ là em bé thôi. Có thằng bé đó, nó dọc cát. Thông thường Mỹ này, thưa các vị, là người lớn, tức là bố mẹ gia đình có mấy Mỹ con đó, vui lắm. Nó mua cát về, nó đóng một cái khung rất lớn để cho con nó leo vô đó dọc cát chơi. Thay vì đi bãi biển thì nó xa. Thế là thằng bé nó đào ở dưới cát, nó đắp nhà, đắp cửa, đắp thành phố, nó đụng một cái gốc cây, nó tức quá, nó lôi lên hoài mà không được. Bà khóc. Và ông bố đứng, ông nhìn thôi, ông không làm gì hết. Nó nói, con muốn lấy gốc cây này mà tại sao con lấy không được? Ông bố ông nói chứ, tại sao con không dùng hết sức của con? Nói con đã dùng hết sức rồi nhưng mà lâu không được. Ông nói, con quên một điều rằng là ngoài cái sức của tự thân con còn có một cái sức để dành bên ngoài nữa, đó là bố đây. Con chỉ cần mở miệng gọi bố một tiếng, bố giúp cho. Cái giáo dục người Mỹ nó hay lắm nghe. Thưa các vị, nó là như vậy. Và cái từ này, thưa các vị, ứng dụng vào mọi hoàn cảnh sống mà tu ta thì được nghe. Ví dụ như mình ốm yếu quá, không có cái lực dụng mạnh, gặp cái nỗi khổ nó tràn ngập tới mình, ngoài khả năng chịu đựng của mình cảm thấy rằng ôi bất kham rồi, không thể, cho nên thôi thì thông minh một chút, gọi người thân của mình, vợ mình, chồng mình, con mình, mẹ đang khổ nè, bố nó giúp giùm để lấy bớt nỗi khổ của tôi, hoặc là tôi đang chịu đựng nỗi khổ, ông đừng chọc tôi chịu không nổi đâu. Ví dụ vậy, đây là cái sự thông minh nghe. Thông thường chúng ta lại không đủ thông minh để nhìn lại nội lực tự thân nghe. Đây là cái vụng về. Đó là mình nói cái vụng về do vì tự ái, do vì bản ngã, do vì kiêu ngạo, do vì cảm thấy là mình làm như vậy là mình giảm giá trị. Nhưng mà thứ không, nên biết rằng sức mạnh của ta nó không đơn thuần chỉ trong bản thân ta mà nó còn nằm ở trong người thân ta nữa nghe. Ai có trí tuệ đủ thông minh mới sử dụng được điều này. Bằng không thì thưa các vị, người ta rất ư là chi, gọi là đầy bản ngã, đầy kiêu ngạo, đầy tự hào, không có nghĩ đến cái chuyện là nhờ người nó rổ mặt ta làm sao. Đây là cái vụng về mà thiếu trí nghe. Cho nên các vị nhớ, khi các vị làm không được việc, các vị nằm dãy ra, các vị khóc lóc, các vị than thở, cái thái độ này như là thái độ em bé thôi, không quý gì đâu. Cho nên sửa sai cái tính cách như vậy để vận dụng được cái nguồn năng lực trí tuệ. Đây gọi là người trí biết được sức mình, nhận biết bản thân về năng lực, về tài lực, về năng lực tu nghe. Ba bốn điều nó phối hợp với điều này. Ngoài ra mình vừa gợi ý đó là ngoài cái nỗ lực của tự thân, nỗ lực của người thân thương yêu các vị, nó còn có nỗ lực của vô hình. Nhưng mà có nỗ lực của ai? Mười phương chư Như Lai nghe, lực tâm bảo luôn có mặt ạ. Mình mời gọi lực của Bồ Tát, của Quan Âm. Cái điều này thưa các vị giải thích bằng cái mặt bằng tâm lý đời thường thôi, chứ không cần phải vận dụng cái tính thần kỳ quyến bạc gì đâu nghe. Tâm thức ta nó không phải là vô hình, mà nó có một cái tần số nhất định. Tần số nhất định tùy vào cái tần số tâm thức của các vị nó ở một cái độ rung nào, thì nó tác động vào người cùng một tần số tâm thức ở một cái độ rung ấy. Mình nói vậy cho dễ hiểu nha. Người xưa thì bảo rằng là đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu nghe. Thế rồi nếu các vị lâm vô tình trạng khó khăn của thân, của tâm, của tật bệnh, của ốm đau, của hoạn họa, mà các vị nhiệt tình hết tâm và chí thành hướng về mười phương chư Phật hoặc Bồ Tát, các vị niệm thầm danh hiệu của Ngài và cầu nguyện Ngài, thì thưa các vị, cái tần số tâm thức các vị nó lai động trong không gian này, nó tương ứng với cái tần số tâm thức của mười phương tâm bảo hoặc của chư thiên, cho nên được cái lực dụng hồi báo lại thôi, không có gì khó hiểu cả. Điều này càng dễ hiểu hơn nữa nếu ta nghiệm nghiệm ra rằng là khi tâm thức ta nó tràn đầy sự xung đột bất an, thì gặp cái người cũng xung đột bất an như ta, tự nhiên ta cảm thấy rất cảm thông với họ, cho nên tâm sự với họ, Thế là tâm thức các vị có được tu tập, các vị gặp những người có tu tập như các vị cảm thấy dường như đây là người chúng ta quen từ thuở nào, có thể kể chuyện, có thể trải nỗi lòng, có thể nói hết bao nhiêu điều mình uất ức trong tâm thức. Nó giống như vậy nghe. Tâm thức mình nâng lên đến tầng nào thì mình có tác dụng với một tầng sóng tâm thức ở ngang chiều kích ấy. Do vậy cho nên ngoài lực dụng bản thân còn là lực dụng của người thân, còn là lực dụng ở tầng cao, đó là lực dụng của chư thiên, của Tam Bảo, hộ pháp, thiện thần. Đây là người trí có tu tập nhận biết về điều này. Đừng nghĩ cái chuyện cầu nguyện, cái chuyện niệm Phật là một loại mê tín thôi không? Hãy nhìn bằng lăng kính khác nghe. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình cuồng tín với thiền tông là cứ tự lực thôi không? Không có một con người nào tự lực mà không có tha lực cả. Cũng không có tha lực nào gia hộ các vị mà không có cái phần tự lực của các vị cả. Nên nhớ hai điều này nó tương tác với nhau. Điều thứ hai, hoàn cảnh là chi? Người trí thực sự họ đủ trí tuệ để họ nhận biết rằng hoàn cảnh của họ như vậy là tuyệt vời rồi. Không cần phải đứng ở núi này trong núi nọ, không cần nhìn cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ dưới chân ta. Họ biết rằng cái điều kiện tuyệt vời thế này là đủ để ta tu rồi nhé. Có một thân hình khỏe mạnh, có hoàn cảnh vừa phải, có được người chung quanh yểm trợ và có được năng lực trí tuệ ngần này thôi thì thưa các vị đã vô cùng mãn nguyện, rất hài lòng và chỉ còn một việc đó là tiến tu thôi, chứ còn không có cần phải đổi thay hoàn cảnh, không cần phải yêu cầu cái gì khác cả. Rất là an lạc, rất là hài lòng với điều kiện mình đang có. Do vậy cho nên người trí mới có khả năng làm được điều này nghe. Còn nếu vô trí thì ta không bao giờ hài lòng với những điều kiện ta đang có. Người trí thì họ luôn hài lòng với một cơ thể của họ như vậy, không có đòi hỏi nó phải hơn nữa. Tại vì muốn hơn nữa đâu được. Tới tuổi 70, 80 rồi, thưa các vị, không thể bắt nó trẻ được như người thanh niên. Càng không thể mong muốn rằng giàu hơn được, tại vì giàu thì đã giàu rồi, mà chưa giàu thì tới ngần này tuổi chỉ có một việc đi xuống mà thôi. Phước lực nhiều đời tạo được, cho nên sinh ra một đời này nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, những điều tu tập bây giờ, phước lành của ta đã vun bồi bây giờ có thể ta hưởng trong tương lai, nhưng mà kiếp hiện tại thì chưa đủ để đổi thay toàn bộ cái định nghiệp của ta. Cho nên thưa các vị, không mơ ước gì nhiều hơn thân phận của ta cả. Đây là điều thứ hai, nhận biết hoàn cảnh nó giúp cho chúng ta an lạc, dù ở nơi bất cứ cảnh giới nào cũng an lạc như ở cõi trời. Thế Tôn trong bài kinh Di Giáo có một bài rất tuyệt vời nhé. Người tri túc thì ngồi trên mặt đất cũng vẫn an lạc, người không tri túc tức là người đầy sự tham lam, mơ ước và không hài lòng với chính mình thì cho dù lên cung trời họ cũng là người bất hạnh, họ vẫn là người nghèo. Thưa các vị, giàu hay nghèo, hoàng đế ăn mày không phải ở cái chuyện ở cung son lầu vàng gác tía. Hoàng đế hay ăn mày nó thì khác biệt ở chỗ tâm thức mà thôi nghe. Có những tay hoàng đế nó ở cung vàng địa ngọc nhưng nó là tay ăn mày, tay tâm thức nó rất nghèo, nó luôn khát thèm, luôn tham vọng. Thế nhưng mà có những tên ăn mày thì tâm thức nó là hoàng đế, nó không cảm thấy là phải thèm khát gì địa vị của ai cả. Nó sống với cuộc đời này bằng trái tim đầy nhân hậu, nó xin được có hai đồng bạc thôi, gặp người nghèo hơn nó dám có khả năng cho một đồng, và có khi nhiều hơn nó cho luôn hai đồng, nó chỉ cần một cái bánh mì để sống qua ngày thôi. Thế cho nên thưa các vị, không thể đánh giá giàu hay nghèo ở địa vị, hoàn cảnh, đánh giá tâm thức nghe. Cho nên nhận biết hoàn cảnh đây là năng lực trí tuệ của người có trí. Và khi họ làm được hai điều này, điều thứ ba tự xảy ra là họ biết điều chỉnh đời sống họ, họ biết tu tập nghe. Nó hàm nghĩa rằng là trong mọi hoàn cảnh họ đều tu tập được. Trong mọi điều kiện họ đều tu tập được. Và trong mọi trạng thái tâm hành họ đều tu tập được. Có nhiều vấn đề. Thứ nhất là hoàn cảnh. Thứ hai là tâm hành. ở giữa là thân phận nha. Nó hàm nghĩa rằng nghèo ư? Đâu phải nghèo tôi không được. Giàu ư? Đâu phải giàu tôi không được. Hoàng đế ư? Đâu phải hoàng đế là tôi không được. Tại vì chuyện tu nó xảy ra ngay nơi tâm mà. Chỉ cần quán chiếu tâm, chỉ cần an trú trong chánh niệm hiện tiền, sống từng giây phút một luôn quan sát thì gọi rằng biết tu. Thế thì thưa đại chúng rằng là hoàn cảnh nào với người trí, họ đủ thông minh để họ có thể ứng dụng pháp hành trì. Điều thứ hai, thân phận là chi? Cho dù anh ăn mài, anh là hoàng đế, anh là thầy tu, anh là cư sĩ, anh là nam, anh là nữ, anh là trẻ, là già, chi thưa các vị không có ngại ngần chi chuyện ứng dụng tu tập cả. Điều thứ ba, tâm hành là chi? Lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc thương, lúc lo âu, lúc phiền muộn, lúc nào cũng có thể vận dụng pháp hành trì để có thể tu tập được. Điều này thì nó đang đi vô pháp hành trì đây. Thế rồi mình khai thác cái điều này cho nó sáng hơn để cho các vị nắm được nghe. Thế nào là mọi tâm hành đều có thể ứng dụng? Ví dụ, buồn, ứng dụng tu được không? Ai cấm cản đâu. Buồn là việc có xúc cảm. Mà anh đang làm người quan sát cái buồn, đang làm nhân chứng, đang nhận biết cái buồn, thưa các vị, lúc ra anh đang tu đó, chứ đâu có phải là vì lý do cái buồn đến nên không tu được. Có khi biết tu rồi, buồn là điều kiện tốt lành để ta nhận diện cái sự có mặt của trạng thái cảm xúc ấy. Dễ nhận diện hơn lúc bình thường. Lúc bình thường rỗng lặng, không có buồn vui thì đôi khi tâm thức mình nó còn chưa có được cái niệm lực đủ dày, chưa có được định lực để có thể quan sát. Thế nhưng khi buồn đến, đây là cái cơ hội của trời, nó đang có mây đó, ta nhìn vào đám mây kia rất dễ. Thế thì cái chuyện khéo tu tập nó hàm nghĩa rằng là anh luôn sống được với trạng thái tâm quan sát. Anh luôn làm nhân chứng. Và vui, buồn, hờn, giận, lo âu, bất an, toan tính, nghĩ suy, chi thưa các vị, tất cả những đối tượng ấy đều là những đối tượng bị năng lực tâm của các vị quan sát. Thế nên nếu ta đi vô cái tầng công phu về điều này, để gọi là tu tập thì chúng ta có 4 bước nha. 4 bước. Một là quan sát thân. 2. Quan sát xúc cảm. 3. Quan sát nghĩ suy. Và cái tầng thứ tư mới là quan trọng đây, là quan sát cái người quan sát luôn. Bóng đèn. Và thưa đại chúng rằng là đây là 4 phương pháp tu tập hành trì nghe. Nó hàm nghĩa rằng là chỉ và quán. Nó cũng hàm nghĩa rằng là thiền nghe. Thực ra thiền nó hàm luôn hai phần là chỉ và quán. Nó nhớ vậy. Và chỉ và quán nó không có hàm nghĩa gì ngoài cái việc là các vị chú mục vào những đối tượng gọi là chỉ. Dừng tâm, đặt tâm ngay những đối tượng đang sinh năng diệt gọi là chỉ. Và thấy nó tỏ tường, sáng rõ gọi là quán thôi. Mình định nghĩa cách rất dễ hiểu và đi vô hành trì thôi. Chứ còn đừng có đi lượm thượm vào các cái tầng chia chẻ rất nhiều làm cho người ta bối rối. Ngang đây là chúng ta nắm được pháp hành trì rồi nghe. Thế rồi cái con đường đi vô là thế này. Quan sát thân. Thế thì ai quan sát? Thân là ai vậy? Thân là này này. Quan sát là ai? Là năng lực tâm nhận biết thân này, gọi rằng là cái tâm đang quan sát thân. Tâm nào đang quan sát thân? Mình nhớ, quan sát thân không hàm nghĩa rằng mình suy nghĩ về cái thân. Không, không có suy nghĩ gì cả. Chỉ đơn thuần rằng là thấy nó, nhận biết nó. Như một người bên ngoài nhìn vào hình hài này, ta cũng vậy. Thay vì ta nhìn ra ngoài, ta nhìn vào tự thân ta. Ta là cái nhìn, ta là cái nhận biết. Nó đi, nó đứng, nó ngồi, nó nằm, nó co, nó duỗi, nó nheo mắt, nó nhướng mày, nó nói năng, nó làm duyên, làm dáng gì kệ nó. Chuyện đó của cái thân. Nhưng cái chuyện ta cần làm là không một phút giây nào ta rời cái tâm đang quan sát cái thân này, gọi rằng đang quan sát thân. Và khi ta làm được điều này thì cái từ trong kinh văn gọi là đã có chánh niệm về thân hành nghe. Anh đi, anh đứng, anh ngồi, anh nằm, anh nói, anh cười, anh để đôi dép, anh phơi cái khăn, anh uống cốc nước, Thưa các vị, mọi động thái dù nhỏ, dù nhanh, dù chậm, anh đều quan sát tỏ tường, thế thì đang có chánh niệm về thân. Mà có chánh niệm thì có cái chi? Có định lực. Có cái gì nữa? Có năng lực trí tuệ để quan sát nữa. Cho nên có định và tuệ ở mức độ gần nhất, dễ hiểu nhất, và ta có thể đi vô rất là dễ dàng. Và khi có được sự tu tập như thế này rồi, cái chuyện phải xảy ra rất tự nhiên là xúc cảm của chúng ta nó sinh, nó diễn như buồn, như vui, như hờn, như giận, nó vừa thoáng là các vị liền thấy ngay. Thưa đại chúng, rằng là mình thực tập điều này, mình thấy nó vô cùng giản dị, và giản dị hơn cả thực tập trên hơi thở vào ra nghe. Tại hơi thở vào ra, có khi mình tọa thiền, mình ngồi, mình cố tình, cố ý, mình dụng công rất ư là mạnh đối với quán chiếu hơi thở, thì các vị thấy hơi thở mình dường như nó hơi mất tự nhiên, nó làm cho mình cảm thấy khó chịu, hơi thở như đứt quãng. Có khi có những lúc nó rất là mỏng, cho nên thay vì quan sát hơi thở nó trở thành một loại phản ứng ngược, thì thôi ta quan sát toàn thân. Điều thứ nhất, thân là một loại vật lý hữu hình, nó hiện diện rất tỏ tường, cho nên quan sát rất dễ và không bị phản ứng gì cả. Anh đơn thuần nhận diện nó, theo dõi nó thôi. Cho nên nó làm thành cái nhân cách của người, thưa các vị, điềm đạm, tĩnh tại, an hòa, không có đến đổi là thân của chúng ta. Ở một nơi, tâm ta một nẻo. Do vậy cho nên, thưa các vị, tự nhiên là cái năng lực sống động của thân các vị nó bao trùm. Tự nhiên là cơ thể các vị được nuôi dưỡng bằng ý thức của ta nghe. Mình làm điều này rồi thì cái khả năng trị liệu và tật bệnh nó cũng có mặt, trị liệu hết mọi cái sự lặt vặt của bệnh tật. Thậm chí bệnh dù thâu nặng đến đâu, nhưng mà nếu các vị an trú trong pháp hành trì này, các vị giúp cho thân các vị, nó có khả năng nó phục hồi sức khỏe rất nhanh. Trị liệu như là tật bệnh của thân cũng rất ư là nhanh. Đây là cái bước đầu của công phu thiền tập chỉ quán quan sát này. Bước thứ hai, mọi cảm thọ như buồn như vui, thì các vị không có tên nào nó chạy thoát được các vị cả. Nếu các vị đã từng thực tập trên quan sát thân rồi thì xúc cảm này tự nhiên nó bị các vị bắt dính hết, không có tên nào thoát được tay của các vị cả. Tầng sâu hơn, những nghĩ suy này, thưa các vị, nó làm nền để cho xúc cảm này xuôi ngược, sinh khởi, sinh và diệt trên cái nền tảng của nghĩ suy thôi. Không một xúc cảm nào nó sinh nó diệt mà không có cái phần tâm thức vận hành nghĩ suy làm thành cả. Và mình đi từ mức độ thô của hình hài đến cảm xúc rồi, thì các vị sẽ đi đến cái tầng thâm sâu là quan sát được từng dòng ý nghĩ của mình đang sinh đang diệt. Và khi chúng ta có được năng lực thực tập tới ngần này rồi, thưa đại chúng, rằng là cái khả năng nhẩm học bài của các vị vô cùng dễ dàng á. Các vị ngồi với 100 người trước mặt, nhưng mà các vị đang học bài, tức là các vị ôn tụng những câu kinh ở trong tâm thức các vị, không thần linh nào biết. Tại vì điều thứ nhất có định, điều thứ hai mình gợi những câu kinh, những câu kệ trong tâm thức, rồi mình nhìn ra từng câu kệ đang chảy trong tâm thức mình, cho nên mình ôn tụng rất ư là dễ dàng. Học những bài kinh kệ vô cùng giản dị. Mình thử thực tập điều này rồi nghe, mình thấy rất hay. Và khi đạt đến cái chiều kích thứ ba này, thưa các vị, cái điều còn lại cuối cùng là quan sát cái người quan sát. Là chi? Cái tầng này vô cùng thâm sâu nghe. Nó hàm nghĩa rằng đầu tiên anh quan sát những đối tượng bên ngoài thì anh là cái con người đang quan sát. Thế rồi tới cuối cùng thì cái con người quan sát này, thưa các vị, nó cũng đang bị cái năng lực chánh niệm đang chiếu sáng. Đạt đến tầng thứ tư này, đạt đến cái chi? Cái từ trong đạo Phật gọi là vô công dụng hạnh nha. Tức là công phu nó tinh tế, như có như không, thấy thì không có tu gì cả. Thế nhưng mà không lúc nào tâm thức không an trú trong đạo, gọi là vô công dụng hạnh. Như vậy thứ hai, thưa các vị, là lúc bây giờ các vị luôn làm người quan sát mọi cái động thái của thân, mọi xúc cảm buồn vui, mọi nghĩ suy, và Cái trạng thái tâm này, thưa các vị, nó mênh mông, nó rộng lặng, nó tịch nhiên như hư không, nó chiếu sáng hiện tiền, không lúc nào vắng mặt cả, cho nên gọi rằng quan sát cái người đang quan sát. Đầu tiên, thì còn có cái người đang thấy cả đứng người đi. Cái đó, có người đang thấy những buồn, những vui chạy xuôi chạy ngược. Cái đó, người đang thấy những dòng ý nghĩ đang ngược, đang xuôi. Cuối cùng là chỉ còn lại trơ vơ cái con người đang quan sát mà không có đối tượng nào còn lại nơi đó cả. Chỉ còn lại một thể tâm lặng lẽ, tỉnh sáng, hiện tiền, rõ ràng, thường tại. Gọi là niết bàn hiện tiền, tịch nhiên hiện tiền, vô niệm hiện tiền. Và luôn sống với ông chủ, chủ nhân của chính anh trong thiền tông, ta dùng cái từ đó. Cho nên gọi rằng là vô công dụng hạnh là như vậy. Tóm lại, người có trí mới có khả năng đi vào chiều sâu sự tu tập. Ở mức độ cạn nhất, nếu không đủ trí thì ta cũng không có thể biết được bản thân mình, sức lực mình ra làm sao, nghiệp lực mình sâu cạn chừng nào, công vô tu của mình ra làm sao đó nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, hai phần này, trí và tu tập này nó tương ứng với nhau. Có trí thì có khả năng tu tập được, và tu tập thì nó làm tăng trưởng được trí. Hai điều này phối hợp lại thì nó làm thành tựu được con đường tu. Thành tựu được chỉ và quán, nghĩa là thành tựu được con đường thiền tập. Đây là ba nét mà giải thích về phần thứ hai này. Vấn đề thứ ba ở đây là chúng ta bàn về cái việc mang quân bạch dấu thiệp kìa. Đây là hai câu cuối bài kệ. Tức là ngay hiện thời chứng tịch diệt, cho nên mang quân bạch dấu thiệp thôi. Xin thưa ở đây là chứng tịch diệt có nghĩa là chứng nghiệm Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cảnh giới nào để các vị sinh về. Đừng có lầm tưởng rằng tôi sinh về cảnh giới Phật. Không, Niết Bàn không phải là cảnh giới, mà nó là trạng thái tâm có mặt ngay hiện thời, hay nói cái khác là ngay nơi hình hài năm uẩn của anh. Niết Bàn không rời sắc thọ tưởng hành thức, nhưng lại không phải là sắc thọ tưởng hành thức nghe. Giải thoát nó không hề nằm rời ngoài phiền não, ngay trong phiền não là có giải thoát, ngay nên sinh diệt có Niết Bàn. Đây là cái câu của dòng kinh văn Đại Thừa. Rồi từ điều này mình quy chiếu lại để các vị nhận ra ba nét thôi. Nét thứ nhất, hãy chiêm nghiệm ngay phút giây hiện tại nghe. Nét thứ hai, đối với người chưa vào cửa. Nét thứ ba, người vào cửa. Điều đầu tiên thưa các vị, cái điều mình cần thể nghiệm nó là thế này. Khi mình buồn, khi mình vui, khi lo âu, khi phiền muộn thì các vị thấy gì như tâm ta nó có cái chỗ nhất định nghe. Nó làm ngột ngạt tim ta, nó làm cho ngực ta muốn vỡ tung khi cơn giận nó đến. Nó làm mình thở không được, vân vân. Đây là trạng thái xúc cảm, nó tác động rất ư là tự nhiên vào thân của các vị. Cho nên tất cả những xúc cảm, nghĩ suy, nó đều có bóng dáng của nó biểu hiện ra thân của các vị cả. Người ta bảo rằng là khi vui thì thấy cả trời cùng vui, đất trời rạng rỡ màu hồng. Nhưng khi buồn thì ta chỉ thấy có mình ta buồn thôi. Và khi ta cảm thấy mình buồn rồi thì đất trời cũng buồn theo. Cái hàm nghĩa thứ hai nữa đây là thưa các vị, khi buồn thì dường như nó co lại, nó bóp lại. Còn khi vui thì nó rạng rỡ, nó rộng ra, nó mở ra như không gian vô tận. Đây là cái trường hợp tầng thứ nhất. Hãy chỉ nghĩ rằng là nỗi buồn, niềm vui nó đã có sự khác biệt về cái tính năng rộng và hẹp khi tâm thức ta bị chìm ngập trong những nỗi niềm như vậy. Hạnh phúc càng lớn người ta càng thấy mình giãn ra. Và nỗi buồn càng đậm thì càng thấy người ta bị trấn ngự, bị đè bẹp, bị nhận chìm, bị giết chết với cái nỗi buồn. Đây là trạng thái thứ nhất trên cái bình diện của sinh diệt và chiêm nghiệm. Thế rồi mình chiêm nghiệm cái điều này khi mình mon men vào cái thể tâm bất sinh diệt hai tầng á là chi? Khi có buồn có vui thì ta thấy đây là buồn là vui, còn có cái lợn cận như bầu trời có mây. Càng buồn vui nhiều thì mây trời càng nhiều, dần dần cái việc cảm thấy nó càng mỏng dần, cái việc thấy gì như không gian tâm thức mình nó mênh mông, cho tới lúc chỉ còn những gợn nghĩ suy thôi, bồng bềnh thôi, thì các vị thấy dường như là lòng mình nó khá thênh thang, không gian nó không có chật chội. Thế rồi tới một lúc nào đó các vị cảm thấy là lòng trống vắng, những nghĩ suy nó bật mất, lo âu phiền muộn bất an thì không còn, nghĩ suy nó cũng không còn vớ vẩn, chỉ còn lại một trạng thái tâm hiện tiền đây, đang an lạc, đang tịch nhiên, đang bất động. Có thể do điều kiện gì, hoàn cảnh bên ngoài nó quá đẹp của buổi chiều hoặc buổi sáng, hoặc là có những nhân duyên gì đó nó làm cho mình rạng rỡ niềm vui, cho nên thấy không gian của lòng gì như nó bát ngát. Đây là các vị mon men bước vào cánh cửa của tâm thức bất động vô sinh. Thế nhưng nó có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là do tác duyên bên ngoài bất thần nó đến, thì điều này nó tự nhiên đến thì tự nhiên nó đi mất hút nghe. Điều thứ hai thưa các vị là do ta tu tập thì nó khác. Ví dụ như cái điều tự nhiên nó đến, nó là tự nhiên một chiều nào đó lòng mình rỗng rang, lòng mình thênh thang, lòng mình bát ngát, lòng mình tràn ngập niềm vui. Mình thấy dường như là đất trời này không có gì dính với mình cả. Dường như mình có thể bỏ hết mọi thứ, không có dính dáng gì đến người thân, đến của cải, đến vật chất, đến buồn vui cả. Lòng mình dường như là nó tìm không có dấu vết. Thế thì các vị thấy rằng đây là trạng thái có thể chiêm nghiệm được ngay nơi đời sống bình thường, ngay nơi thân phận mà phàm phu. Thế rồi đi vô chiều hướng thực tập, như mình vừa nói bốn bước đó: quan sát thân, quan sát cảm xúc, quan sát suy nghĩ, quan sát người, quan sát. Thưa các vị, đối tượng thì nó có thể thay đổi, thế nhưng mà cái chủ thể quan sát thì không hề thay đổi nghe. Thế rồi đạt đến cuối cùng, cái con người quan sát nó có hình dáng gì không? Không. Có tên tuổi gì không? Không. Có lý lịch gì không? Không. Tại vì không có suy nghĩ thì không có buồn vui hờn giận, không có lý lịch, không có ký ức gì cả. Nó chỉ là một thể tâm chiếu sáng rộng lặng tịch nhiên hiện tiền. Cho nên cái từ chúng ta dùng đó là quan sát, nhưng chính thực đó là năng lực chánh niệm. Khi thực tập viên mãn thì nó thành tựu được cái chi? Thành tựu được ngay hiện tiền chứng nghiệm pháp thân, thành tựu niết bàn. Và trạng thái niết bàn này, thưa các vị, rõ ràng rằng nó ở ngay nơi thân tâm của ta, ngay nơi buồn vui phiền não của ta. Khéo nhận diện, khéo tu tập thì chúng ta liền chứng nghiệm được cái trạng thái đó. Tùy mức độ thực tập mà ta có thể chứng nghiệm nó ở tầng cạn, hoặc là cái tầng cuối cùng đạt đến cái mức độ rỗng lặng tịch nhiên, đạt đến mức độ là thường lạc ngã tịnh, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế cho nên hãy chiêm nghiệm, nó có mặt ngay phút giây hiện tại là như vậy nghe. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, đâu có buồn vui nào xâm nhiễu các vị, đâu có lo âu nào đặt ra cho các vị, các vị cũng không nghĩ suy điều gì trong đây cả. Đơn thuần một trạng thái tâm, đó là thầy Phước Tịnh nói thì các vị nghe, lòng các vị rỗng rang như mảnh lưới, từng cơn gió âm thanh của ổng đi ngang qua rồi biến mất. Các vị chỉ đơn thuần là mở lòng ra, trạng thái tâm rỗng sáng, đón nhận, và tất cả những điều nói của ổng nó đi ngang qua, và những điều nó tác động, nó dội ngược về, các vị nhận ra cái chính của các vị đang có nơi đây, thì gọi rằng là đã thể nghiệm được trạng thái an lạc tịch nhiên của niết bàn ngay hiện tiền. Và sống được với tâm này, nó không có nghĩ suy, không toan tính, không có quá khứ tràn về, không có tương lai để lo lắng, nó dừng lại, nó chiếu sáng ngay hiện tiền, thì thưa các vị, chiêm nghiệm ngay phút giây hiện tại này, các vị biết rằng nếu mình sống được như thế này, thì thưa đại chúng rằng là các vị viên mãn được công trình tu tập an lạc, thành tựu được giải thoát ngay một đời. Cho nên gọi rằng Ma Quân bật dấu tìm, tại vì chứng niết bàn tịch diệt ngay hiện thời cả. Điều thứ hai, người chưa vào cửa là chê. Việc thì nó quá đơn giản, ai cũng có thể nghe hiểu được điều này. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là phiền não chúng ta quá dày. Nghiệp thức chúng ta đã làm thành một hình hài, một thỏa mãn, một sinh thân, một kiếp đời này. Thưa các vị, toàn là một cái chiều dài của ngàn vạn kiếp, chấp ngã rất chặt, cho nên ta không thể làm được điều gì khác ngoài cái chuyện tôi là này nè, tôi là buồn vui, tôi là nghĩ suy nè. Ba điều này nó quấn chặt lại, nó làm thành cái chi? Ái chấp, làm thành dục lậu, và làm thành tập khí nên tử sinh. Nghe, cho nên nghe nói rằng là không có bản ngã là ta đã không chấp nhận rồi, cho nên tu thì cứ tu, nhưng mà tôi phải còn cái gì sau khi chết? Tôi phải sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, rồi sinh về cái hàm nghĩa rằng là tôi vẫn là con người này, lý lịch này, tôi về đó, nhưng mà tôi biết rằng là tôi đã từng ở chỗ nọ chỗ kia, tôi sinh lên đây chứ. Thưa các vị, đây là chấp trước tầng thâm sâu nhất. Khi chúng ta đi vô cửa tu rồi, chúng ta cũng không có khả năng quan sát được bản chất là anh đó, nó vốn là không có thật. Và không vô cửa nó hàm nghĩa rằng là ta bám víu vào những ý kiến của ta, bám víu vào cái bản ngã của ta, ta không nhận ra được rằng là cái tầng đối tượng bị quan sát đó, như là thân nè, buồn vui nè, nghĩ suy, không hề là ta. Ta đích thực là cái tầng thâm sâu có năng lực đang quan sát mọi đối tượng đang sinh đang diệt. Hay nói một cái từ dễ hiểu mà mình đã từng học trong nhiều buổi học, đó là anh không hề là cái bị biết. Nó đi nó lại cũng nói gần nó việc thôi nha. Anh chỉ là cái biết chứ anh không phải là cái bị biết. Cái bị biết đó là buồn là vui, ưu tư phiền muộn, nghĩ suy bất an, nó càng không phải là anh. Thế thì cái anh gọi là hình hài này, nó đứng nó đi và tất cả những thứ phụ tùng chung quanh nó làm thành sở hữu của anh, đó càng không phải là anh nữa. Và khi ta tỏ tượng được điều này, gọi là người đó đi vào cửa đạo, có niềm tin vững chắc thì gọi là người đi vào cửa đạo. Còn nếu ta chưa có niềm tin với điều này, ta vẫn còn bám víu vào những cái phần bên ngoài, buồn là vui là tôi, lâu thì muốn là tôi, nghĩ suy là tôi, cửa nhà là tôi, tất cả cái tôi sắp dài 1 triệu thứ, thì thưa các vị, rõ ràng là mình chưa bước qua cửa được đó nghe. Trong khi chỉ cần buông tất cả chấp trước thì anh đã bước qua cửa rồi. Do vậy thưa các vị, 3 bước này, nếu các vị chiêm nghiệm được giây phút hiện tiền này, cái gì là thể bất động hiện tiền, hay nói cách khác, đi vào 4 bước hành trì quán chiếu của chỉ quán và của thiền và của công phu tu, đó là quan sát con người, quan sát xúc cảm, quan sát nghĩ suy, quan sát người đang quan sát được, thì các vị đã chiêm nghiệm được ngay phút giây hiện tiền này, thì ma quân không còn thấy mặt các vị, tử sinh không bắt được các vị, nghiệp thức không buộc được các vị, các vị liền an trú trong trạng thái niết bàn ngay hiện tiền chứng tịch diệt. Chưa được điều này thì thưa đại chúng rằng là ta phải lay quay, là một, ta phải nỗ lực rất nhiều, ta phải tu tập phước và trí cả hai cân bằng, để đến một lúc nào đó thì tâm khai trí mở, ta nhận được những điều vô cùng đơn giản mà Phật dạy. Thì lúc bây giờ các vị mới đi vào cửa đạo, mới nói những cái chuyện là niềm tin vững chắc đối với pháp thực tập, công phu hành trì, thành tựu được công trình tu tập giải thoát ngay hiện thời. Đây là 3 bước. Cuối cùng chúng ta có một cái kết luận ở đây. Mai quá cũng có cái kết luận để chấm dứt cái bài cuối của pháp hữu vi nghe. Kết ý thứ nhất, 40 bài. Thế các vị đọc lại từ bài đầu tiên cho tới bài 40 này, nó có một trình tự nhất định mà chúng ta nếu học, nếu kiên nhẫn quán chiếu tư duy về 40 bài này, các vị thấy nó có một tiến trình. Đầu tiên đó là quán chiếu vô thường nghe. Thưa đại chúng rằng đây là cái công trình nền tảng để xây dựng cái bước tu của các vị. Chưa quán chiếu được vô thường ở hoàn cảnh, chưa quán chiếu được vô thường ngay tự thân, chưa quán chiếu được những vô thường sinh diệt đến đi vô tội vạ của những xúc cảm buồn vui, chưa quán chiếu được ý thức của các vị vốn vô thường tuồn tuột đi ngang qua, thì các vị không thể chạm tay vô cái phần bất động vô sinh. Hai cái điều này nó như hai mặt vậy. Thấu đạt được cái sinh diệt vô thường thì mới thấy được cái bất sinh diệt nha. Cho nên đây là ý thứ nhất. Tổng kết 40 bài tụng nó có cái nền như vậy. Điều thứ hai, nương thánh giáo. Thưa đại chúng rằng là ngàn thánh ngày xưa cũng có nương thánh giáo Như Lai tu tập để chứng nghiệm an lạc. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta chưa phải là bậc tái sinh của những vị dương giác, các bậc thiền sư, các bậc thầy lớn của chúng ta. Những người có năng lực tu tập và hành đạo, thưa các vị, không vị nào dám rời thánh giáo Như Lai cả. Cho nên, thưa các vị, y pháp bất y nhân là như vậy nghe. Có thể trong đời tu của ta, ta chưa gặp được những bậc thầy kỳ vĩ, thông tuệ, đầy đạo hạnh để ta nương, ta tu tập. Thì ta nên nhớ rằng là nương thánh giáo Như Lai là một loại tự nương chắc thực nhất. Tại vì tâm ta đôi khi nó cũng rất ư là lung lai. Có thể nay nó thương thầy này, nhưng mai nó lại sống gần, nó cảm thấy ồ cái ông này phàm phu quá. Quá ra tôi mất niềm tin vô cùng. Cho nên thưa các vị nên nương thánh giáo Như Lai hành trì. Và điều này gợi ý ra nơi đây có dụng ý rằng là các vị học từng bài kinh nghiêm túc, quán chiếu tư duy. Mỗi một thời thiền tọa, thưa đại chúng rằng đôi khi mình phải đem ra một bài kinh, một câu ngữ cú thiền, một bài thi kệ. Có những lúc mình an trú tâm trong trạng thái thiền tịch. Thế nhưng có những lúc mình đem một câu kinh ra, mình đọc tụng thầm và dùng năng lực trí tuệ của mình để quán chiếu. Do vậy, đường thánh giáo Như Lai để hành trì mới mong thành đạt được sự nghiệp giải thoát nghe. Người xuất gia thì cần phải làm một điều nương thánh giáo Như Lai hành trì để làm được một việc, đó là kế thừa dòng chảy chánh pháp Như Lai, để làm cho chánh pháp Như Lai chiếu sáng được trong cuộc đời. Anh không phải làm gì khác ngoài cái việc đó là anh tu và hướng dẫn người ta tu. Và một trong những điều hướng dẫn, thưa các vị, tuyệt vời nhất là đem kinh văn Phật ra. Anh có trí tuệ gì đâu, anh bày đặt nói cái điều ở trong bụng anh suy nghĩ. Cho nên đem nền tảng kinh văn ra hướng dẫn người ta là chắc thực nhất. Người ta có niềm tin vững chắc. Thứ hai, mình không cô phụ ơn của Đức Phật, lời của Đức Phật, mình đem mình giải thích để cho người ta tỏ tường. Thì thưa các vị, đây là hai cách báo ơn tâm bảo. Một là mình tu tập được, hai là mình làm cho chánh pháp Như Lai chiếu sáng. Cho nên nương thánh giáo Như Lai với người cư sĩ thì các vị nắm được cái bản đồ, các vị vững niềm tin với chánh pháp. Với người xuất gia thì nương chánh pháp Như Lai có nghĩa rằng các vị báo ơn Phật, các vị đi không lầm lạc con đường tu nghe. Điều thứ ba, hãy tự mình khởi hành nhé. Không có vị thầy nào bên lưng ta để nhắc nhở ta từng ý niệm một. Ai mà rảnh đâu ở bên cạnh các vị mà nhắc nhở hoài. Cho nên chính mình phải làm cuộc khởi hành. Chính mình phải làm vị thiện tri thức cho mình. Chính mình phải khích lệ mình để tu tập từng ngày thôi. Và thưa đại chúng rằng ai thân cận bên các vị nhiều nhất, gần gũi nhất, thân tình nhất bằng chính mình đâu. Cho nên không có vị thiện tri thức nào bên ngoài các vị giúp các vị thành tựu cả. Không có vị Phật nào, thánh nào, thế tôn nào, thầy nào, mà chính mình phải làm vị thiện tri thức cho mình và bắt đầu con đường khởi hành ngay bây giờ. Ý thứ tư, tùy lực dụng của chỉ quán mà hành giả thành tựu thôi. Tức là tùy vào niềm đam mê, tùy vào lực dụng tu, tùy vào năng lực hiểu biết Phật Pháp, hay nói cái khác rõ hơn là tùy vào mức độ tu tập có định có tuệ của các vị ra làm sao. Nó sinh khởi một cái niềm đam mê rạc rào đối với con đường tu tập mà chúng ta có thể tự đoạn đức phiền não khổ đau, đoạn đức sinh thú một đời, tức là đoạn đức sinh tử nối dài trong ba cõi ngay một đời này, hoặc ngàn vạn kiếp sau chưa đoạn được, còn nổi trôi hoài cho tới Di Lặc ra đời, chúng ta vẫn còn chìm nổi trong tử sinh, tùy vào lực dụng của chính ta. Đây là bốn ý mình kết lại bài học hôm nay. Dừng lại nơi đây. Cảm ơn đại chúng.